Anh chị em thân mến, một cái bầu khí của ngày lễ lòng thương xót đối với tôi quá trọng đại, quá lớn, quá đông người như thế này. Và một buổi chiều mà trong tin mừng bảo là các môn đệ đóng kín cửa vì sợ người Do Thái. Vào buổi chiều bắt đầu một tuần mới, sau khi đã chứng kiến cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu và đã cử hành lễ vượt qua trong cái nỗi đau của người môn đệ mất thầy, thì Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ là những người vừa sống trong sợ hãi mà cũng vừa đang chờ đợi. Chờ đợi cái gì anh chị em biết không? Chờ đợi cái ngày thứ ba. Thầy đã nói cái ngày thứ ba sống lại. Vào ngày thứ ba sau cuộc khổ nạn, như trong bài tin mừng vừa kể, Chúa Giêsu đứng giữa các môn đệ trong ngôi nhà đóng kín và nói: bình an cho anh em. Anh chị em cứ tưởng tượng, nếu một người đang có sự bình an thì cái lời chúc bình an có ý nghĩa gì đâu. Nếu một người trong tay đang có 1 triệu bạc mà anh em cho họ thêm 1 đồng, ý nghĩa gì đâu. Nhưng với những người đang lo lắng sợ sệt và gần như có thể đánh mất cái niềm hy vọng, như lời của 2 người môn đệ đi làng Emmaus: chúng tôi đã từng tin Ngài là đấng giải thoát Israel, nhưng nay chúng tôi đã chờ đợi đến ngày thứ ba rồi. Và cái lời chúc bình an đã được gửi đến với các môn đệ như thế. Đây là công thức chúc bình an mà chúng ta tìm ở trong toàn bộ cuốn Kinh Thánh, chỉ xuất hiện nơi miệng của đấng phục sinh 4 lần tất cả. 1 lần ở trong tin mừng Luca chương 24 câu 36 và 3 lần trong đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, Gioan chương 20 từ câu 19 đến câu 31. Trong bài tin mừng hôm nay thì cái lời chúc bình an này vang lên cùng với sự hiện diện của Chúa Giêsu trước khi Ngài tỏ cho các môn đệ thấy những vết thương nơi thân xác của Ngài, nơi dấu tay và nơi cặp nương long, trước khi ban cho các Ngài thánh thần và sai các Ngài ra đi làm chứng. Và anh em để ý trong bài tin mừng Thánh Gioan trình bày, đó là sau khi chúc bình an, Chúa Giêsu cho các môn đệ xem tay và cặn sườn của Ngài. Cái dấu vết được ghi trên thân mình của Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn của riêng Chúa Giêsu, chứ không phải của bất kỳ tội nhân nào bị đóng đinh trên thập tự giá. Bởi vì anh chị em thấy đó, Chúa Giêsu đóng đinh với 2 người ăn trộm, và trung bình những người bị đóng đinh trên thập tự giá, người ta có thể kéo dài sự sống từ 18 đến 24 tiếng. Và 2 người ăn trộm đóng đinh bên cạnh Chúa Giêsu, đến chiều ngày thứ 6 họ vẫn còn sống mà. Còn Chúa Giêsu sau 3 tiếng đồng hồ đã chết. Và để kiểm tra trước khi mà hạ xác người chết xuống, thì người ta đã đánh dập ống chân của 2 người ăn trộm bên cạnh Chúa Giêsu. Còn Ngài thì họ đã thấy không còn dấu hiệu của sự sống nữa. Và cái người lính có trách nhiệm đã kiểm nghiệm lại, coi thử người này đã chết thực chưa. Anh ta kiểm nghiệm bằng cách nào? Lấy lưỡi đồng đâm thủng cạnh sườn. Và Thánh Gioan ghi nhận máu và nước chảy ra. Anh chị em thấy, khi mình chảy máu thì máu thôi, chứ nước ở đâu? Nhưng mà khi cái huyết đó để một thời gian thì huyết tụ lại để nó phân ra với cái lớp huyết tương. Cái điều đó cho thấy là Giê-xu đã thực sự chết rồi. Cho nên cái dấu đinh mà thôi chưa chắc đó là Chúa Giê-xu. Còn cho thêm cái cặn sườn nữa. Còn cái dấu chân có cần không? Anh chị em thấy tại sao Chúa Giê-xu cho coi luôn cái dấu chân? Tại vì đã đóng đinh vào thập giá thì đóng đinh hai tay và hai chân là đương nhiên. Nhưng mà cái dấu ở cặn sườn mới nói lên đó chính là thầy của mình, Chúa Giê-xu. Cái việc cho các môn đệ thấy dấu đinh nơi tay và cái vết đâm nơi cặn sườn có ý nghĩa gì nếu không phải là Ngài muốn các môn đệ là những chứng nhân của sự phục sinh, phải kiểm chứng và thấy rõ cái người đang hiện diện trước mặt họ chính là đấng đã từng chịu đóng đinh vào thập tự giá. Sự khẳng định này quan trọng đến nỗi mà sau khi Tô-ma nghe các môn đệ khác bảo là chúng tôi đã xem thấy Chúa, thì Tô-ma chất vấn ngay: nếu tôi không thấy cái lỗ đinh nơi tay Ngài, và nếu tôi không thọc vào cái lỗ đinh đó, và không thọc cả bàn tay tôi vào cặn sườn của Ngài, thì tôi không tin. Và 8 ngày sau, khi Chúa Giê-xu hiện ra với các môn đệ, có cả Tô-ma, sau khi chúc bình an cho các môn đệ, thì Chúa Giê-xu nói cái gì? Nếu không phải là Ngài nói với Tô-ma: lại đây, hãy xỏ cái ngón tay con vào bàn tay của Thầy, và hãy xỏ cái bàn tay con vào cái cặn sườn của Thầy. Và kết quả là khi các môn đệ thấy cái dấu đinh nơi tay Chúa và cái vết thương nơi cặn nương long của Ngài, thì ngay cả Tô-ma đã cảm thấy mừng vui vì gặp gỡ đấng phục sinh. Anh em có để ý không? Trong một đoạn tin mừng ngắn từ câu 19 đến câu 31, mà cái từ nói về cái dấu đinh nơi tay và cái vết thương nơi cặn sườn được nhắc đến 3 lần. Và cái kinh nghiệm của anh chị em khi đọc Kinh Thánh, anh chị em thấy một từ mà sử dụng trong một đoạn văn đã là quan trọng. Nếu cái từ đó được lặp lại một lần nữa thì mình cần phải chú ý. Và nếu lặp đến lần thứ 3, lần thứ 4 trong một đoạn văn như thế thì cái từ đó có ý nghĩa một cách đặc biệt. Các thầy học Kinh Thánh ở Chùa Viện, các thầy biết cái nguyên tắc đó không? Biết chứ hả? Tôi lấy một cái ví dụ như thế này để anh chị em thấy này. Ví dụ như để tổ chức cái ngày đại lễ lòng thương xót Chúa ở tại trung tâm mục vụ, một cái buổi lễ có tầm cỡ của cái giáo phận quan trọng lắm, thì cho tổng linh hướng mời quý anh chị em trong ban điều hành của lòng thương xót của tổng giáo phận đến họp và xin cái anh trưởng trình bày cho mình về cái kế hoạch tổ chức đại lễ lòng thương xót như thế nào. Đây tôi lấy ví dụ thôi nhé. Và anh trưởng trình bày với cha tổng linh hướng: dạ thưa cha, đầu tiên là con muốn trình bày tất cả cái chương trình trong suốt một tuần, rồi con sẽ trình bày với cha cái công việc đầu tiên chúng ta cần phải làm, và sau cái công việc đầu tiên sẽ đến việc thứ hai, thứ ba, thứ tư. Anh chị em nghe có hiểu không? Chỉ trong một đoạn ngắn mà có cái từ gì được lặp lại tới 3 lần? Cái từ gì? Và cha tổng linh hướng là người có kinh nghiệm ở những giáo xứ lớn, ở Tân Định, ở các nơi, Ngài hiểu lên: đầu tiên tiền đâu? Chỉ trong một đoạn ngắn, chưa nói đến một cái chi tiết cuộc buổi lễ mà đề cập đến vấn đề tiền đâu, thì Ngài sẽ lại yên trí: chúng ta đã tổ chức nhiều lần và chúng ta không để cho anh em phải tự chạy tiền chạy bạc đâu. Chúng ta có Chúa để mà giúp chúng ta tổ chức cho đàng hoàng. Anh chị em thấy, chỉ trong một cái đoạn tin mừng ngắn mà cái dấu đinh nơi tay và vết thương nơi cặn sườn được nhắc đến 3 lần. Và những dấu tích này nó có ý nghĩa gì mà các môn đệ sau khi thấy đã khẳng định ngay thầy của mình đã sống lại? Để có thể hiểu điều này, chúng ta phải trở lại với những lời tiên tri của Chúa Giêsu về cuộc khổ nạn của Ngài. Anh chị em nhớ, từ khi mà Thánh Phêrô tuyên xưng đức tin thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống ở tại Caesarea Philippi, cho đến khi mà Chúa Giêsu được rước vào thành Jerusalem trọng thể, thì ít nhất là 3 lần Chúa Giêsu đã nói tới cái cuộc khổ nạn và sống lại của Ngài. Tôi tìm thấy ở trong tin mừng Marco 3 lần. Và tôi thấy trong cái lần thứ 3, tức là trong chương 10 từ câu 33 đến câu 36, thì trong lời tiên báo của Chúa Giêsu rõ nét hơn cả. Tôi đọc anh chị em cùng nghe nhé. Chúa nói: "Này chúng ta lên Jerusalem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ lên án xử tử Người và sẽ nộp Người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo báng Người, khạc nhổ vào Người, họ sẽ đánh đòn và giết chết Người. 3 ngày sau Ngài sẽ sống lại." Trong lời tiên báo này thì những biến cố liên quan đến Chúa Giêsu đã xảy ra trong không gian và trong thời gian thì đã được các môn đệ chứng kiến và kiểm nghiệm. Ví dụ như Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư, các môn đệ biết mà, thấy mà. Họ sẽ lên án xử tử Người và sẽ nộp Người cho dân ngoài, từ dinh Caipha cho đến dinh Phi-la-tô. Đóng đinh nó vào thập giá. Họ sẽ nhạo báng Người, khạc nhổ vào Người, họ sẽ đánh đòn và giết chết Người. Cách riêng, tông đồ Gioan đã hiện diện bên cạnh của Chúa Giêsu mãi cho tới khi chôn thầy trong mộ. Ngài thấy hết tất cả những điều này. Chỉ có điều, ngày thứ 3 sẽ sống lại và các ngài chờ đợi. Anh chị em thân mến, dấu đinh nơi tay của Chúa Giêsu và vết thương nơi cặn nương long của Ngài không chỉ là dấu tích của một người đã bị treo lên thập giá vào chiều thứ 6 tuần thánh, nhưng quan trọng hơn nữa, đó là bằng chứng cho thấy Chúa Giêsu đã chết vì yêu thương chúng ta, vì tội lỗi chúng ta, như lời của Thánh Phaolô tông đồ viết trong thư thứ nhất Côrintô chương 15. Ngài viết như thế này: "Tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh. Rồi Người được mai táng và ngày thứ 3 đã trỗi dậy, đúng như lời Kinh Thánh." Ngày xưa, khi sống lại, Chúa Giêsu đã bày tỏ dấu đinh nơi tay và vết thương nơi cặn sườn, để các môn đệ nhận ra đó là Đấng đã yêu thương các môn đệ. Và như trong tin mừng Gioan chương 13 câu 1, Ngài đã yêu thương họ đến cùng. Ngài đã chết vì tội lỗi chúng ta. Thì ngày nay, Chúa tiếp tục bày tỏ cái vết thương nơi cặn nương long của Ngài cho những người đã tin vào Đức Kitô phục sinh như là dấu chỉ của lòng thương xót, để giúp chúng ta mở một cái chân trời mới để hiểu về lòng thương xót Chúa như thế nào. Trong cái bức ảnh về lòng thương xót, anh chị em thấy từ cái cặn sườn của Ngài có 2 luồng sáng chiếu ra. Anh chị em có để ý không? Một luồng sáng màu trắng và một luồng sáng màu đỏ. Thì thánh nữ Faustina đã giải thích về cái luồng sáng như thế này. Chúa nói, những luồng sáng trắng nhạt biểu hiện nước, sẽ làm cho các linh hồn nên công chính đạo đức, tức nước thanh tẩy, nước trong bí tích rửa tội. Những luồng ánh sáng màu đỏ biểu hiện máu, là sự sống của các linh hồn, nước, máu. Hai luồng sáng này phát xuất từ chốn sâu thẳm của lòng thương xót, dịu dàng và êm ái nhất của ta. Lúc trái tim của ta hấp hối, ta bị lưỡi đồng đâm thâu, mở rộng ra. Phúc cho ai ẩn náu trong sự che chở của những luồng ánh sáng này, vì bàn tay công thẳng của Thiên Chúa không giáng phạt trên họ. Và cũng như Thánh Phaolô, người đã cảm nghiệm lòng thương xót của Chúa trên cuộc đời mình, Ngài đã nói tiếp trong 1 Cô-rinh-tô chương 15: "Tôi là kẻ hèn mọn nhất trong số các tông đồ, bởi vì tôi đã từng bắt hại hội thánh. Nhưng Chúa đã thương chọn tôi như là một đứa trẻ sảy thai, một đứa đáng lẽ không có quyền được sống, mà Chúa đã cho tôi sống và cảm nhận được tình yêu của Ngài. Và Ngài đã tìm mọi cách để đáp đền tình yêu đó. Thì mỗi người chúng ta, những thành viên trong đại gia đình của lòng thương xót Chúa, cũng đều có dịp cảm nghiệm được tình yêu Chúa dành cho mình, và đã cùng với tình yêu này vượt lên trên những yếu đuối, khiếm khuyết của mình để sống xứng đáng với tình yêu đó." Tôi ở trên tòa giám mục, ở bên cạnh ngôi nhà nguyện. Cứ chiều khoảng 3 giờ kém, tôi nghe những cái lời kinh của lòng thương xót. Và tôi thấy những thành viên càng ngày càng đông hơn. Thì có một hôm sau giờ kinh, tôi nói chuyện với một vài người. Tôi nói, nghe nói là phong trào lòng thương xót được Chúa ban cho nhiều ơn lạ lắm. Người này được khỏi bệnh, người kia được ơn này ơn khác. Còn quý ông bà nghĩ sao? Thì một bà cụ, tôi không biết bà học thần học đến đâu, bà nói với tôi như thế này: "Nói cha, con đang mắc chứng bệnh năn y đây nè, nhưng mà con không xin Chúa chữa cho con lành, con chỉ xin Chúa cho con sống đẹp lòng Chúa. Bởi vì con hiểu, khi con đã cố gắng rất nhiều mà con không lành, thì Chúa đang mời gọi con tham dự vào cuộc khổ nạn của Ngài." Và sau đó về, tôi nhớ lại lời của Thánh Phaolô: "Tôi kiện toàn ở trong cái cuộc thân xác khổ nạn của Chúa Giêsu những điều mà Ngài còn thiếu sót." Cái lòng tin và tình yêu giúp chúng ta vượt qua những thử thách mà anh chị em gặp trong đời sống thường ngày. Những điều chúng ta cảm nghiệm về tình yêu vô biên của Chúa không chỉ giúp chúng ta thấy Chúa, không chỉ giúp chúng ta thấy Ngài đang hiện diện bên cạnh chúng ta trong cuộc đời của chúng ta, mà còn là phương thế để giúp những người chung quanh nhận thấy lòng thương xót của Chúa nữa. Cũng giống như các môn đệ đã làm chứng cho Tô-ma: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa." Và tôi nghe nói ở tại thành phố này có một nhóm các bạn khuyết tật, khiếm thính khiếm thị, chả có ai tổ chức, nhưng các bạn từ tháng 10 đến nay tự động cứ đến trước 3 giờ là nhắn tin cho nhau để làm việc lòng thương xót. Người thì nằm trên giường bệnh, người thì ngồi tại nhà, người đang bị bán vé số. Chính những anh em khuyết tật đó đã giúp cho nhau không những để thấy Chúa đang hiện diện trong cái cuộc sống khuyết tật của mình, mà qua cái lời chứng của anh em còn giúp cho tôi, một giám mục, nhận ra là Chúa đang hiện diện với anh em nữa. Dẫu cho lời chứng của chúng ta đôi khi không đủ sức thuyết phục hay bị giảm giá trị do những thiếu sót, yếu đuối của con người, thì xin anh chị em hãy vững tin rằng Chúa sẽ bù đắp cho chúng ta những điều còn thiếu sót, và nếu cần thì chính Ngài sẽ làm cho người khác thấy được cái tình yêu mầu nhiệm của Ngài như thế nào. Điều quan trọng là chúng ta cố gắng kiên trì và quảng đại, sống theo lời mời gọi của lòng thương xót Chúa. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em.